Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại của các vấn đề mà chúng ta liên quan đến nội dung của kinh. Sở dĩ mà tôi đi cho các vị một cái vòng tương đối rộng là để cho chúng ta có một cái khái niệm trước khi chúng ta hiểu được mục đích chính cho cái sự ra đời và quan điểm tư tưởng của kinh Di Ma. Nếu mà chúng ta không có một cái sự tìm hiểu rộng như thế này thì những người mới học dễ dàng hoang mang, vì đây là một trong những quan điểm mới. Khi tu học thì các cái bản kinh nền tảng chúng ta đã được học trước đó, và đôi khi nghiên cứu một số những tác phẩm có những sự phê phán qua lại, không khéo nó làm những cái người học Phật, nhất là theo cái con đường của Đại Thừa, bị hoang mang. Và vừa qua chúng ta đã tìm hiểu những cái nội dung trước đó, tìm hiểu về quá trình phân chia bộ phái, sự khác biệt giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, sự ra đời của Đại Thừa. Và một trong những hình ảnh quan trọng của tư tưởng Đại Thừa đó là Bồ Tát, một trong những con người lý tưởng để thực hiện cái sứ mệnh của Bồ Tát, đem ý nghĩa của Phật Pháp vào đời để độ chúng sinh. Và để hiểu được những cái điều này thì chúng ta phải tìm hiểu cả một quá trình. Bởi vì các vị không tìm hiểu được quá trình này, các vị sẽ bị hụt hẫng khi tiếp thu cái quan điểm tư tưởng của kinh. Các vị thấy sự khác biệt giữa cái thời kỳ phân chia bộ phái để dẫn đến sự ra đời của Đại Thừa. Đây là một trong những điều mà rất quan trọng. Cho nên những cái lời phê phán giống như là Đại Thừa phi Phật thuyết, tôi cũng đã nói cho các vị. Trong những lần trước tôi nói với các vị là khi người ta cho Đại Thừa phi Phật thuyết, câu đó nó xuất phát từ sự chống đối của nhau. Cho nên người ta dùng những từ phê phán nặng lời của các bộ phái khác nhau. Và ngược lại, các tông phái thuộc Đại Thừa cũng dùng những lời rất nặng cho các tông phái mà được cho là Tiểu Thừa ở giai đoạn đó. Mà chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Tôi đã hướng dẫn cho các vị ở cái bài giảng trước rồi. Các vị thấy rất rõ từ ban đầu tại sao mới có mặt Đại Thừa. Từ những sự tiêu cực, thụ động của các cái bộ phái đang là, mà ở một cái bộ phái cấp tiến, sau này để phát triển thành Đại Thừa, cho là yếm thế, bi quan tiêu cực đó. Mà những cái quan điểm tư tưởng đó so ra với Đại Thừa, chúng ta thấy rất rõ ràng cái sự giới hạn do những bộ phái thời điểm đó cố chấp vào quan điểm tư tưởng của mình, không chịu cởi mở, trong khi thời đại đã thay đổi rất là nhiều. Đại Thừa mới cho rằng tất cả các bộ phái đó thuộc về dạng gì? Cố chấp. Những vị này tập trung vào lời Đức Phật dạy rồi trở thành cô động và sơ cứng đi. Trong khi Đại Thừa là những người mà tiếp cận với xã hội, nhìn về thực tế của xã hội, mới là đưa ra những cái phương thức để mà phù hợp với cái sự phát triển của xã hội đang là. Còn bằng không sẽ bị tụt hậu. Cho nên tôi nói trong những bài nói chuyện trước với các vị, không có Đại Thừa thì Phật giáo rất khó có mặt cho đến ngày hôm nay. Đây là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Các cái vị thanh văn lấy cái mục đích chứng thánh A-la-hán, tức là thánh của các vị thanh văn là A-la-hán. Nhưng mà thánh của Đại Thừa là gì? Là Bồ-Tát, là Phật. Mục đích hướng đến là kết quả để thành Phật. Mà trước khi thành Phật phải trải qua con đường của Bồ-Tát. Đây là điều đương nhiên rồi. Còn các vị thánh lấy con đường tịch diệt, chấm dứt luân hồi tử sanh cho cái mục đích của mình. Các vị thấy cái khuynh hướng rất rõ ràng. Ở đây chúng ta không cần thiết phân biệt đúng sai cao thấp, mà tùy quan điểm của mỗi bộ phái trong một cái giai đoạn hình thành và phát triển như thế nào, chúng ta lấy cái đó làm cái cơ sở nhận thức để phân tích. các vị thấy rằng các vị A-la-hán hướng đến sự dứt trừ phiền não của tự thân như một cái việc cứu cánh, nhưng mà các vị Bồ-Tát thì xem đó như một phương tiện để thực hiện mục tiêu lợi tha. Đây là một cái nhận định của Kamura Taiken trong cái quyển Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Khi mình đọc vào cái quyển này, phải nói cái quan điểm tư tưởng Đại Thừa của Nhật Bản quá tuyệt vời. Phải nói là phân tích cho chúng ta từng chi tiết một cách thuyết phục và mang cái nghĩa là đã ứng dụng thực hiện và thành quả thực tế, chứ không phải mang cái nghĩa là lý thuyết suông, và không có phải là tự đặt ra rồi tự biên tự diễn về các vấn đề đó. Nó phải có một cái nền tảng cơ sở vững chắc đàng hoàng. Các vị thấy rất rõ, các vị A-la-hán hướng vào ẩn dật, tức là con đường tu tập tịch tịnh, cho nên không quan trọng về các vấn đề của thế gian, của xã hội, nó đang là không là cái gì hết. Bởi vì các vị này muốn chối bỏ cuộc đời, cho nên những diễn biến vào trong cuộc đời, nó là cái chướng của người tu ẩn dật, cho nên là phải ẩn sâu trong một cái môi trường tịch tịnh, hướng đến cái con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái nghĩa của nó là để giải thoát cho riêng mình. Các vị thấy điều này rất là quan trọng. Còn Bồ Tát thì sao? Thì đi vào cuộc đời, hai hình thái giống như ngược nhau. Một người thì đi tìm sự tịch tịnh, ẩn dật trong núi thẳm rừng sâu, cách ly với tất cả các vấn đề ồn não của cuộc sống bên ngoài, và không quan tâm đến diễn biến gì của cuộc đời, thành si được mất gì của cuộc đời không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì phải xem sự hạnh phúc khổ đau của chúng sinh là quan trọng. Cho nên Bồ Tát dĩ lợi sanh vì bổn hoài là ở chỗ này, tức là lấy lợi ích cho chúng sinh, có ý nghĩa cho cuộc đời, làm cái việc quan trọng. Các vị thấy cũng chính vì chỗ đó mà nó có cái sự bốc đồng trong cái thời kỳ phân chia bộ phái. Những cái vị sống ở thành thị như là thành Vaisali, một trong những kinh thành phát triển trù phú, dân trí rất là cao, mà đem những cái pháp ưu tịch trong một cái giai đoạn thì nó không phù hợp với cái sự phát triển của xã hội đang là. Còn những vị mà sống trong ẩn dật rừng núi thì đâu có màng đến cái sự phát triển của xã hội như thế nào và diễn biến thế nào. Các vị cứ khư khư vào tất cả những điều Đức Phật dạy, Đức Phật chế như thế. Các vị thấy đây là một trong những điều mà khi học chúng ta mới nắm vững được quan điểm tư tưởng của chúng ta. Còn bằng không mình mơ hồ. Và thậm chí bản thân cũng không biết ứng dụng triết lý của Đại Thừa như thế nào. Mặc dầu thường Ngài nói là tư tưởng Đại Thừa nhập tế vì lợi ích cho chúng sinh, nhưng đố ai là dám nhập thế và nhập như thế nào. Các vị còn không có hiểu được cái tinh thần nhập thế là ra làm sao nữa, và làm gì để nhập thế. Và trong khi ai là người phản ảnh cái nghĩa nhập thế đó? Chúng ta đọc hình ảnh này trong kinh sách thôi. Còn hình ảnh thực tế sự thật rằng chúng ta nói Đại Thừa từ hình thức cho đến quan điểm triết lý, nhưng mà biểu hiện đời sống của chúng ta là Đại Thừa hay Tiểu Thừa? Nếu dựa theo quá trình mà phải phân chia bộ phái thì chúng ta thấy rằng cái cách sống của chúng ta là Tiểu Thừa, thụ động tiêu cực, bảo thủ, gìn giữ theo hình thức, trong khi quan điểm tư tưởng của chúng ta là vượt thoát các hình thức đó. Các vị nhìn thêm một góc độ nữa là các vị A-la-hán xem dục là nguyên nhân của khổ đau. Vì vậy các vị thinh văn lấy việc đoạn dục làm chính để chấm dứt khổ đau. Nhưng mà các vị Bồ-Tát thì không có quan niệm đó. Các vị Bồ-Tát nương vào cái dục đó để phát triển cái dục vô hạn. Cái một cái từ rất chuyên môn của trong cái quyển Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận là vô hạn dục. Vô hạn dục có nghĩa là gì? Thinh văn xem đó như là một cái chuyện cần phải đoạn trừ để chấm dứt các lụy phiền đó, thì các vị này biến nó lại trở thành cái khát khao cho con đường giác ngộ thành Phật. Đó là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng. Vì vậy các vị thấy về giới luật, các vị thanh văn gìn giữ oai nghi tế hạnh giới hạnh vân vân, mà cái giới đầu tiên của giới thanh văn là giới dâm, giới tham ái. Nhưng mà cái giới đầu tiên của Bồ Tát là giới sát, tức là lấy đại bi tâm làm đầu. Giới thanh văn lấy thanh tịnh quá thân tâm làm đầu. Những con người nguyện theo con đường Bồ Tát đạo, nếu vì lợi ích cho chúng sinh thì bản thân không màng đến lỗi phải. Đây là điều mà rất là khó giải thích và rất là khó để chia sẻ với phổ đại quần chúng, chứ không phải bình thường. Bồ Tát là không có màng đến sự đúng sai. Nếu cái đó vì lợi ích cho chúng sinh thì bản thân có sai lầm vẫn chấp nhận, chấp nhận quả báo, chấp nhận lỗi lầm. Các vị nếu mà đọc kinh về tiền thân của Đức Phật hay là đọc trong kinh Hiền Ngưu rồi đó, các vị sẽ thấy khi hành Bồ Tát đạo, Đức Phật đã chấp nhận phạm giới để giữ hạnh nguyện vì lợi ích cho chúng sinh. Cho nên ở các chùa mà khi chúng ta tổ chức lễ hằng thuận cho quần chúng Phật tử, tức là làm lắm cưới, thì những cái vị mà chấp pháp thì cho rằng gì? Cái chuyện đó chuyện của chúng sinh. Ái là nguyên nhân của khổ đau dẫn đến luân hồi sanh tử đó. Giới thanh văn xem như là một sự phạm giới, tác hợp hôn nhân để dẫn đến khổ đau quan trái cho chúng sinh. Nhưng đứng về tinh thần Đại Thừa Bồ Tát thì là gì? Là phương tiện độ đời. Bởi vì đối với cái tinh thần của Đại Thừa thì xem là gì? Ồ, cái đó đâu phải cần chùa nó mới cưới được, khỏi cần chùa. Nó đi mấy cơ sở tôn giáo khác nó cưới được không? Thậm chí cũng không cần ai tác hợp cho nó. Cho nên ở đây mình nhân cái cơ hội đó, mình lấy đạo đức Phật giáo để giúp cho họ sống tốt hơn trong đời sống của người cư sĩ. Và vì họ hiểu đạo cho nên họ tránh được rất nhiều sai sót. Đó là phương tiện độ đời. Tại sao chúng ta lại bỏ qua? Một việc rất nhỏ chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi. Cho nên khi tôi làm lễ hằng thuận, có những người lải nhải về mấy chuyện đó. Tôi xem cái quan điểm của họ trong vỏ ốc. Không biết xuất phát từ quan điểm nào, nhưng mà với cái cách nhìn như vậy là tiêu cực. Cho nên khi mà chúng ta ứng dụng về tinh thần Đại Thừa, phải nói là một tinh thần vĩ đại chứ. Đó cũng là phù hợp với cái sự phát triển của xã hội đang là. Các vị A-la-hán xem luân hồi là khổ, vì vậy cần phải đoạn tận ái để chấm dứt luân hồi. Bồ-Tát biến ái thành đại bi tâm, nguyện dấn thân trong luân hồi để cứu vớt chúng sinh và hoàn thành sứ mạng. Vậy thì các vị thấy rằng ái là nhân tố của luân hồi tử sinh. Các vị thanh văn lấy đoạn tận ái là mục đích chính. Còn các vị Bồ Tát biến ái đó lại trở thành gì? Đại bi tâm. Và đại bi tâm này là một động lực cho các vị này trong cuộc đời luân hồi để làm ích chúng sinh. Các vị Bồ Tát đâu có ngại luân hồi. Có phải vậy không? Các vị thanh văn là chấm dứt luân hồi, cho nên trở thành vô sanh bất tử. Nhưng mà các vị Bồ Tát không có sợ luân hồi. Các vị Bồ Tát lấy trầm luân trong sanh tử để tìm phương tiện để độ chúng sinh. Có vị Bồ Tát nào nguyện chấm dứt luân hồi sớm đâu? Các vị thấy Bồ Tát Địa Tạng nguyện gì? Hả? Đời này sợ quá cho nên con nguyện thành Phật sớm sớm. Có phải không? Bồ Tát Địa Tạng nguyện gì? Nó, như vậy đâu phải là Bồ Tát để nguyện chấm dứt luân hồi đâu. Chừng nào mà không còn chúng sinh trong địa ngục thì lúc đó nguyện con mới xong. Vậy bao giờ hết chúng sinh trong địa ngục? Đây là những điều mà nó rất là khó hiểu
Vì vậy những người nguyện hành Bồ Tát Đạo là những người phải nói là vô ngã, đầy bản lĩnh mà phải vị tha. Cho nên tôi nói là những người mà tu tịnh độ thì không cần thiết phải thọ Bồ Tát giới. Có những người không hiểu này cũng nói trăng nói cuội. Các vị tu tịnh độ phải nói đó là cái người yếu đuối, sợ hãi trong cuộc đời, chán nản những điều mà bất như ý trong cuộc đời, cho nên tìm cách trốn thoát khỏi cuộc đời này. Về cái quan điểm này, A-la-hán và tịnh độ gần như giống nhau. Các vị là A-la-hán cũng chán ghét tất cả những cái sự nhiễm ô trong cuộc đời. Thì những vị tu tịnh độ cũng có một quan điểm như vậy. Nhưng mà cái phương thức tu giữa A-la-hán và phương thức tu giữa người tịnh độ khác nhau, tức là về pháp môn, cách thức tu, nhưng mà về tính chất quan điểm gần như là như vậy nha các vị. Cho nên những người tu tịnh độ có nghĩa là chán ta bà mà thích giảng sanh tịnh độ, tức là hân tịnh độ mà yểm ta bà. Bởi vì những người không chán cuộc đời này thì không thể nguyện sanh Tây Phương được. Mà đã bản thân chán cuộc đời, muốn trốn chạy cuộc đời và sợ cuộc đời, phải nói là sợ phiền toái, sợ nhiễm ô, sợ cái dơ, cái xấu trong cuộc đời mà nguyện giảng sanh Tây Phương. Vậy thì thọ Bồ Tát giới để làm gì? Hả? Cái việc thọ Bồ Tát giới đối với cái việc giảng sanh Tây Phương đó, nó mâu thuẫn nhau. Cho nên tôi nói trong bài hồi hướng có hai cái đoạn mà nó mâu thuẫn quan điểm tư tưởng nhau là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo rồi nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Nghe rất là dần và hay, nhưng mà đứng về quan điểm tư tưởng là đối lập nha các vị. Những người hành Bồ Tát Đạo là không có nguyện vãng sanh Tây Phương. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm mới nói về cái dẫn nhập Ngài A Nan đó, sau khi mà tỉnh ngộ khai thị chân tâm của Phật rồi đó, thì A Nan nguyện sao? Ngũ trược ác thế thệ thiên nhập, đời ác năm trược con xin nguyện vào trước. Vậy thì một trong những vị phát tâm Bồ Đề thực hành Bồ Tát Đạo thì không sợ cuộc đời nhơ nhớp xấu ác. Cuộc đời càng dơ càng xấu thì hạnh nguyện của Bồ Tát càng cao và chống viên thành. Cho nên những người thực hiện sứ mạng của Bồ Tát là phải nói là đầy bản lĩnh, phải vào vô ngã vị tha. Vì vậy không có lòng đại bi yêu thương chúng sinh trong cuộc đời thì không dễ gì có thể là ứng dụng để thực hiện được Bồ Tát Đạo đâu các vị. Các vị thấy những cái điểm này rất rõ. Có vị Bồ Tát nào một đời thành Phật đâu? Bồ Tát phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để mà tôi luyện cho con đường thành Phật của mình. Mà A Tăng kỳ kiếp mỗi kiếp là bao nhiêu? Là vô số kiếp, ai biết là bao nhiêu. Bản thân Đức Phật trước khi thành Phật đâu phải một đời để thành Phật. Ngài cũng bỏ thân vô số với các hình thái khác nhau, vô số thế giới khác nhau để tôi luyện cho mình cả một quá trình trước khi mà giác ngộ cuối cùng. Các vị phải thấy cái điều này rất rõ. Cho nên ý nghĩa Bồ Tát rất là lớn và rất là quan trọng. Vậy thì cái nghĩa của Bồ Tát là gì? Hôm nay tôi chỉ phân tích các vị về nghĩa của Bồ Tát. Và chữ Bồ Tát này có phải là do cái hình ảnh sáng tạo của Đại Thừa không? Tư tưởng của Bồ Tát là gì? Và hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là gì? Đây là điều các vị cần phải hiểu. Các cái từ ngữ này nó có cái từ gốc hết, chứ không phải là một cái từ mà và phát triển của Đại Thừa. Chữ Bồ Tát tiếng Pali là gì? Bodhisattva, đúng không? Thì ở đây chúng ta phiên âm là gì? Đúng rồi, Bồ Đề Tát Đọa. Rồi, phiên âm là Bồ Đề Tát Đoạ. Đổi tắt là gì? Gọi tắt là Bồ Tát. Vậy là Bồ Tát này có mấy nghĩa? Bồ Tát có hai nghĩa đúng không? Và nghĩa thứ hai là gì? Bồ Tát có hai nghĩa, một là giác hữu tình và hai là hữu tình giác. Chúng ta phải hiểu được từ này ha. Luận Đại Trí Độ định nghĩa về các cái này rất là rõ. Bồ Đề Tát Đoạ, gọi tắt là Bồ Tát, thì cái vị Bồ Tát này mang cái nghĩa là gì? Một là hữu tình giác, và cái chữ giác hữu tình giống hay khác? Hả? Hữu tình giác là một chúng sinh giác ngộ, còn giác hữu tình là gì? Đem sự giác ngộ đó làm lợi ích cho cuộc đời. Nếu mình đứng về góc độ của văn phạm đó, thì mình thấy rằng cái chữ giác này á, đóng vai trò gì? Hữu tình giác là một chúng sinh giác ngộ, thì nó đóng vai trò như một tính từ. Lấy chữ giác làm tính chất cho chúng sinh đó. Nhưng mà giác các loài hữu tình đó thì mang cái nghĩa gì? Như một động từ. Đây là cái để chúng ta phân biệt khác nhau của hai cái nghĩa đó. Nếu mà một con người giác ngộ thì cũng là nghĩa Bồ Tát. Tức là một con người đã giác ngộ chân lý, giác ngộ trên con đường của Phật Đà, rồi đem cái sự giác ngộ đó để làm lợi ích cho cuộc đời, thì gọi là giác hữu tình. Vậy thì ở đây, hữu tình giác và giác hữu tình, nó đều lấy ý nghĩa cho cái việc tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Các vị mà trước khi thành Phật phải đủ cái nghĩa đó. Cho nên các vị thấy rằng Phật phải đủ ba ý nghĩa. Một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Hữu tình giác và giác hữu tình, hai cái này nó đã mang cái nghĩa gì? Tự giác và giác tha. Một con người Bồ Tát trên cái con đường độ sanh là đang trong quá trình tôi luyện và diệt trừ phiền não của mình và tăng trưởng công đức. Cho nên các bộ phái thời kỳ đầu xem sự giác ngộ của Đức Phật và các vị thánh là ngang nhau. Chỉ quá chăng Đức Phật là một bậc thầy khai sáng ra đạo Phật, tìm cái sự giác ngộ đầu tiên trong hiện kiếp này. Nhưng mà các vị đại thừa Bồ Tát không nhìn như vậy. Làm sao một vị thanh văn A-la-hán có thể sánh với Đức Phật? Cho nên Đức Phật và các vị A-la-hán thanh văn khác nhau rất xa. Khác nhau là cái quá trình này. Cái quá trình này làm cho sự khác biệt nhau. Cho nên tôi nói với các vị, một vị vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ và một vị đã mấy chục năm tốt nghiệp tiến sĩ đã làm biết bao nhiêu công trình nghiên cứu và hay là lợi ích gì đó cho cuộc đời á, là đóng góp rất là lớn. Và một vị mới tốt nghiệp ra trường thì về mặt tiến sĩ thì gọi giống như nhau, nhưng mà một vị tốt nghiệp tiến sĩ trước và một vị tiến sĩ này khác xa nhau nhiều lắm. Cho nên các bộ phái Phật giáo và nhất là Đại Thừa nhìn thấy công đức của Phật rất lớn. Có sự khác biệt nhau, công đức Phật, trí tuệ Phật. Và Đại Thừa là cái khai thác này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhìn nhận sự khác biệt này trên một từ ngữ. Cái này không phải là Đại Thừa phịa ra. Đại Thừa chỉ phát triển ý tưởng này. Còn các vị đi theo con đường thanh văn A-la-hán không có phát triển ý tưởng này. Có đề cập nhưng mà không phát triển. Và tôi nói với các vị là vì sao có vấn đề đó? Nó phải có lý do. Bồ Tát là một vị giác hữu tình hay là hữu tình giác? Một người đã tự giác ngộ và đem giác ngộ đó làm lợi ích cho chúng sinh. Thì cái cơ bản nhất có ba cái nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu. Đầu tiên là một vị có đủ điều kiện và phẩm hạnh cần thiết để trở thành một vị Phật. Hai là một người luôn luôn có tâm nguyện mãnh liệt muốn trở thành một vị Phật. Ba là một người có trí tuệ đạt được sự giác ngộ các tầng thánh, từ đó viên mãn tất cả các phẩm tính của một vị Phật. Tức là một con người có đủ cái tố chất để thành Phật, và cái khát khao thành Phật, và vượt qua tất cả các cái giai đoạn tu chứng để tiến vào quả vị của một vị Phật mà phải thông qua thời gian. Cho nên để trở thành một vị Bồ Tát là điều rất khó. Đọc trong lịch sử các vị thấy có nêu nhiều lần các vị thánh thanh văn trong quá khứ đã từng bỏ Bồ Đề tâm, mà tức là phát tâm Bồ Đề thực hành Bồ Tát đạo nhưng mà không trọn. Xá Lợi Phất là một trong những điển hình khi không vượt nổi qua sự nhẫn nhục Ba La Mật trong quá khứ. Vậy thì để trở thành một vị Bồ Tát, để thực hành cái hạnh nguyện đó không hề dễ. Cho nên những người nhát và yếu đuối không thể làm được chuyện này đâu các vị. Đức Phật không khuyến khích cho các đệ tử mình hành Bồ Tát đạo, nhưng mà nếu một người phát tâm Bồ Đề để thực hành Bồ Tát đạo thì Đức Phật luôn hoan nghênh. Bởi vì Đức Phật nhìn thấy cái quá trình để thực hiện Bồ Tát đạo để cuối cùng thành Phật là quá khó và trải qua thời gian quá dài. Và như vậy, nếu mà khuyến khích con đường này thì đặt những cái người đệ tử theo con đường của mình là dấn thân vào trong khổ đau. Cho nên ai chấp nhận được điều này, an vị trong cái sự tịch tịnh của thanh văn A-la-hán, thậm chí là diệt tận định Niết Bàn để sống khỏe. Và cái này khi các vị học tới tư tưởng Kinh Duy Ma, các vị mới thấy rằng tại sao trong Kinh Duy Ma phê phán các vấn đề này. Mười đại đệ tử của Đức Phật đều bị phê phán ở trong này, nhưng mà không mang cái nghĩa đem các vị thánh ra để làm trò cười, mà cái đó nhằm cái gì? Có ấn tượng sâu sắc hơn để đưa ra quan điểm tư tưởng và khát khao của các vị tiến bộ trong cái thời đó, tức là những vị đại thừa Phật giáo. Một số người cho rằng hình ảnh của Bồ Tát là do đại thừa nặng ra, nhưng mà các vị đâu hiểu rằng cái từ Bồ Tát này nó đã có bàn bạc trong các kinh tạng. Các bộ phái thời kỳ đó cũng có những quan điểm đồng và khác nhau về vấn đề Bồ Tát này, nhưng mà cơ bản là đồng. Các kinh điển nguyên thủy nêu rằng trước khi Đức Phật thành Phật, Ngài là một vị Bồ Tát, chứ đâu phải là vị A-la-hán, có phải không? Trước khi Đức Phật thành Phật là một vị Bồ Tát hay là A-la-hán? Các vị nhớ cái này rất rõ nha. Cho nên quan niệm về Bồ Tát đều có trong tất cả các tạng kinh nguyên thủy, các tạng kinh thuộc về bộ phái hay tiểu thừa, và các cái tạng kinh đại thừa. Nhưng mà đại thừa là tiêu biểu nhất. Tôi dựa vào cái quyển là Vị Bộ Tông Luân Luận á, quan niệm về Bồ Tát á, tôi sẽ cho các vị thấy rằng các bộ phái dù là thượng tọa bộ hay đại chúng bộ vào thời đó có một quan niệm đồng và khác nhau về Bồ Tát như thế nào. Các vị thượng tọa bộ quan niệm về Bồ Tát như thế này: tất cả các Bồ Tát vào thai mẹ đều không lấy tướng trạng Kalasa, Abuda, Besi và Gana làm nhân tố cho sự tồn tại Bava. Thì các cái này là các vị thấy rằng nêu lên cái tướng trạng là nhập thai, trụ thai, xuất thai đó, thì bằng những cái từ Bali nó mang cái nghĩa như vậy. thì chúng ta được hiểu nó mang cái nghĩa như là nhập thai, trụ thai, xuất thai, trong các cái tình huống bằng những cái từ ngữ mà chúng ta vừa biết đó. Thì thời gian nhập thai, trụ thai, xuất thai là bao lâu đó, thì quan niệm của các vị thượng tọa bộ nó như vậy. Tất cả các Bồ Tát khi vào thai mẹ dưới hình thức là loài voi trắng. Cho nên là Đức Phật trước khi sinh ra là bà Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà khai hông bên hữu chui vào. Tất cả các Bồ Tát không sanh khởi ý niệm dục tưởng, nhuế tưởng và hại tưởng. Tức là sự nhập thai này nó không xuất phát từ đắm nhiễm dính mắc về dục lạc mà nhập thai. Quan niệm nhập thai của Phật giáo chúng ta là các chúng sinh khi nhập thai là đều có khởi tưởng niệm dục, đúng không? Nếu một chúng sinh nữ thì sẽ khởi niệm dục với cha, một chúng sinh nam sẽ khởi niệm dục với mẹ, và đó là cái cơ hội để nhập thai. Cho nên các vị thấy một chúng sinh được ra đời nó phải đầy đủ ba yếu tố: duyên cha, duyên mẹ và duyên nghiệp lực đó. Nó phải đầy đủ cái yếu tố đó thì một chúng sinh mới có thể có mặt ra đời. Thiếu những yếu tố đó thì không thể có mặt một chúng sinh. Thì quan điểm ở đây chúng ta thấy rằng các vị Bồ Tát nhập thai bằng nguyện lực, tìm cái duyên để hóa độ chúng sinh, chứ không mang cái nghĩa là những cái vị này bị nghiệp lực ràng buộc. Và cái nghĩa này các vị nói thấy nè: Bồ Tát vì sự nghiệp làm lợi ích cho chúng sinh, nguyện sanh vào cõi dữ, tùy ý đến và đi. Các vị thấy nghĩa này quan trọng á. Tôi nói với các vị ở phần trước, Bồ Tát không có màng về luân hồi, bao nhiêu kiếp không là vấn đề. Tùy cái nhu cầu của chúng sinh trong thế giới nào đó thì nguyện vào trong cuộc đời đó, làm bất cứ một hình thái nào để lợi ích cho chúng sinh. Cho nên bản thân của Đức Phật, từ những cái loài cá, loài chim, loài voi, loài khỉ, vượn gì đó, Đức Phật đều trải qua hết á. Và mỗi một hình thái chúng sinh là Ngài đều làm lợi ích cho chúng sinh trong sự có mặt đó. Rồi các vị thấy các vị đại chúng bộ có quan điểm về Bồ Tát như thế nào? Tất cả các Bồ Tát khi nhập thai không có Kalala, Ác Phù Đà, Ti Thi, Kahana, Xả Khư, Ba La Xả Ca, tất cả những cái từ này nó cũng đều là một cái từ khác của các cái từ trước chúng ta đọc. Nó cùng một ý nghĩa đó. Khi Bồ Tát vào thai mẹ với hình thức là voi trắng đều đồng nhất. Tất cả các Bồ Tát khi sinh ra khỏi thai mẹ đều từ hông bên phải của mẹ. Đại thừa có thêm cái này: tất cả Bồ Tát không sanh khởi dục tưởng, sân nhế tưởng và không có ý tưởng làm hại người khác. Nếu Bồ Tát phát nguyện sanh vào cõi ác đạo, do năng lực của sự phát nguyện mà sanh vào cõi ác đó. Cái này giống như cái tư tưởng của các vị thượng tọa bộ. Bồ Tát vì mục đích muốn giáo hóa chúng sinh cho nên tình nguyện vào cõi ác đạo, không phải bị phiền não trói buộc mà sanh vào cõi này. Các vị thấy khái niệm về Bồ Tát không phải là của riêng Đại Thừa, cũng không phải là một hình ảnh được nhào nặn lên để phịa ra hay là để lý tưởng hóa một cái gì đó. Tất cả đều có như vậy. Các vị Đại Thừa Phật giáo nhìn về quá trình trước khi thành Phật, tức là cái kiếp cuối cùng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và đó mới là ý nghĩa thật sự trong cuộc đời. Nếu sự tu tập chúng ta chỉ an phận cho sự thanh tịnh của chính mình, diệt trừ phiền não, chấm dứt nhiễm ô, không còn sanh tử, để an phận như vậy thì ý nghĩa lợi ích cho cuộc đời nó không có. Và chúng ta có như vậy để làm gì? Ích kỷ. Nếu mà sự lợi ích như vậy thì không có ý nghĩa gì hết á. Câu chuyện bà già đốt am là một trong những cái ý nghĩa rất là tiêu biểu. Một vị tu tập rất là thanh tịnh, rất là cao quý, nhưng mà chỉ an phận ở trong thanh tịnh cao quý đó của mình thì bà già bà đốt am. khi không còn cảm xúc với niềm vui nỗi khổ của chúng sinh trong cuộc đời nữa, thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên khi người cháu gái mà bà già khuyên đến thử ông thầy, khi ôm vị thầy hỏi thầy thế nào, nói là khô mộc tại hàng nham, tam sưng vô noãn khí đó. Việc này nó giống như cây khô ở trên vùng núi tuyết lạnh thôi, chưa từng có hơi ấm, có nghĩa là lạnh lùng vô cảm, cho nên bị đốt am. Ông sống vậy có ý nghĩa gì đâu. Chúng sinh khổ vui mặc kệ nó, ông đâu có cần bận lòng tới. Cho nên nó không phù hợp với tư tưởng của Đại Thừa. Rất rõ là như vậy. Cái đó nhằm phản ánh gì? Cái quan điểm tư tưởng đó là của Thinh Văn. Nhưng mà đến khi sao? Lần sau khi mà người cháu gái ôm vị thầy và hỏi thầy thế nào, thì nói là chuyện này tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết. Thì lúc đó bà già gật đầu. Cái này nó không mang cái nghĩa là một vị này bị nhiễm tâm. Cái câu đó trả lời nó không có ý nghĩa gì hết á. Nhưng mà nó nhằm phản ánh cái gì? Nhằm phản ánh cái con người không còn vô cảm với cuộc đời như trước nữa. Vẫn biết cuộc đời nó diễn biến như thế nào, mọi thứ như thế nào. Đó là các vấn đề mà chúng ta thấy rằng tư tưởng Bồ Tát Đạo rất là tuyệt vời. Đọc về các bản kinh, các vị thấy rằng trước khi thành Phật, Đức Phật là một vị Bồ Tát. Trong quá khứ, thời kỳ của Phật Nhiên Đăng, thì Đức Phật cũng là một người hành đạo Bồ Tát với cái tên là Thiện Huệ. Hai cái hình ảnh tiêu biểu nhất mà chúng ta thấy rằng Ngài đã thể hiện hành động mà xả thân trong cái giai đoạn mà gặp Phật Nhiên Đăng. Đầu tiên là Ngài cúng dường các cành hoa sen, và đó cũng là cái nhân duyên mà giữa Ngài và Gia Du Đà La từ thuở đó. Thì sau khi cúng dường hoa sen rồi, Đức Phật thọ nhận và Đức Phật cũng chúc lành cho các vị này. Thì sau đó có một lần Đức Phật đi ngang một cái nơi mà bất tịnh, như là một cái dũng nước hay gì đó, hay dũng sình vậy. Thì Ngài dùng cái thân để trải thân cho Đức Phật bước đi qua. Nhưng mà khi trải thân rồi, Đức Phật bước lên, cái đoạn sình nó vẫn chưa hết, cho nên Ngài lấy tóc Ngài phủ cho Phật Nhiên Đăng đi qua. Và sau khi Đức Phật đi qua rồi, Đức Phật mới thọ ký 100 kiếp về sau Ngài sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà với hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì trong cái giai đoạn đó, Ngài là Bồ Tát chứ không phải là một vị Thanh Văn. Bồ Tát Thiện Huệ, rồi trước khi xuất thân để có mặt ở cõi Diêm Phù Đề, Ngài là vị Bồ Tát gì? Hộ Minh. Từ cõi trời đâu xuất giáng phàm, thông qua là mượn cái hình ảnh thọ thai của Hoàng hậu Ma Gia, mà chúng ta thấy rằng trong quan điểm Bồ Tát là không gì nhiễm tâm để thọ thai. Đây là điểm mà chúng ta thấy rất rõ. Vậy thì cái này là cái mà không được các nhà nguyên thủy khai thác, hay là các nhà thượng tọa bộ thời điểm đó khai thác, mà tập trung vào cái mục đích tu hành để được thanh tịnh, an trụ niết bàn là chính. Chúng ta đọc qua năm bộ kinh Nikaya đó, trường bộ, trung bộ, tương ưng tăng nhất và tiểu bộ, thì trong đó chúng ta thấy rằng tiểu bộ kinh là một trong những bản kinh phản ánh cho tiền thân của Đức Phật. Trong đó có cái bản sanh, bản sự, tức là nói về quá khứ của các vị thánh và quá khứ của Đức Phật. Kinh bản sanh thì nói về quá khứ của Phật, nói về cả một quá trình mà hành Bồ Tát Đạo. Còn kinh bản sự thì nói về các cái vị thánh, và trong đó nêu về tiền thân của Đức Phật rất là nhiều. Các bản kinh Nikaya vẫn nêu về tiền thân của Đức Phật. Cách nay vài chục năm, Phật giáo chúng ta có xuất bản cái quyển là Chuyện tiền thân Đức Phật mà bằng truyện tranh. Ngày xưa cái bộ này rất là nổi tiếng. Đọc vào trong đó chúng ta thấy rằng quá khứ của Đức Phật là vô số những hình ảnh khác nhau, và mỗi một hình ảnh rất là sống động. Chuyện con chim oanh vũ cũng là một trong những câu chuyện để nói về tiền thân của Đức Phật. Vậy thì dù hình thái nào, các vị Bồ Tát vẫn mang cái tâm nguyện Bồ đề tâm của tình thương bất tận để làm lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời này. Những cái bản kinh mà được biết đến đó là kinh Hiền Ngưu, nêu về những kiếp quá khứ của Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo. Và trong đó khi chúng ta đọc cái câu chuyện là Đức Phật giết một kẻ cướp để cứu 500 thương buôn á, các vị có nhớ câu chuyện này không? Thì đó cũng là nêu câu chuyện lúc Đức Phật hành Bồ Tát Đạo. Cái hành động mà giết một người để cứu 500 người, cái hành động này ta hỏi gọi là sát nhất miêu cứu dạng thử đó, thì các nhà thượng tọa bộ người ta không đồng tình. Người ta xem đó là những cái hành động tội lỗi. Nhưng mà các vị Bồ Tát không màng cái nghĩa của tội lỗi, chấp nhận tội lỗi của bản thân nhưng mà để lợi ích cho cái số đông thì không màng. Cho nên những câu chuyện nêu ra là hai vị đi trên đường gặp một cái người phụ nữ rơi xuống sông á, thì một vị á là vì nghĩ rằng đụng đến người nữ là phạm giới cho nên không có bận tâm tới. Còn một vị á thì vì thấy người này đang chết đuối thì phải ra tay để cứu. Thì cái vị này mang cô gái này để trên bờ xong rồi thì ra đi. Cái vị sư kia nó phàn nàn vì sư này miết tu hành mà đụng đến phụ nữ coi như là phạm giới. Thì càm ràm hoài cho tới chùa. Thì cái vị này mới nói không, tôi đã bỏ cái cô đó từ bên bờ sông, sao thầy lại mang cô đó về tới cổng chùa vậy? Thì cái này nó mang cái nghĩa gì? Một cái vị Bồ Tát là thấy hình ảnh đó là khởi đại bi tâm, là không nỡ thấy một chúng sinh khổ đau là như vậy. Dù cái việc đó tội về phạm giới, vị này vẫn chấp nhận. Miễn làm sao cứu được cái cô đó khỏi chết đuối thôi. Còn cái vị kia là vì thanh tịnh nơi bản thân của mình, thì cái gì mà nó làm ảnh hưởng nhiễm ô đến là không màng. Câu chuyện này nêu ra cho chúng ta một cái hình ảnh so sánh. Thực hư chúng ta không quan trọng, mà nêu cái này đến cái quan điểm tư tưởng. Tư tưởng thanh văn mang cái nghĩa một con người thanh tịnh quá thân tâm, không quan trọng đến tất cả những diễn biến gì đó của cuộc đời. Còn cái vị kia là mang cái nghĩa là vì vấn đề lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời mà có đem đến thiệt thòi cho bản thân này vẫn chấp nhận. Cho nên một vị Bồ Tát phải vô ngã thì mới vị tha. Không vô ngã làm sao thực hiện được Bồ Tát hạnh? Quan trọng vô cùng. Một vị Bồ Tát phải vô ngã. Không vô ngã thì không thể ứng dụng được ba la mật. Mà vô ngã mà không có đại bi tâm thì không có cái động lực để thực hiện cái sứ mạng lợi ích cho cuộc đời. Cho nên để thực hiện các cái hành động ba la mật thì người đó phải vô ngã, mà nhất là nhẫn nhục ba la mật. Trong kinh nêu vô số các trường hợp về nhẫn nhục ba la mật. Quan Âm Thị Kính cũng là một trong những hình ảnh về nghĩa nhẫn nhục ba la mật. Còn hình ảnh Tu Đại Noa nói đến hình ảnh là bố thí ba la mật. Như vậy không có vô ngã làm sao thực hiện được ba la mật. Cho nên Bồ Tát phải là vô ngã vị tha. Vậy thì cái nghĩa của Bồ Tát, quá trình hình thành kinh điển, quan điểm tư tưởng này vốn có rồi. Nhưng mà các vị tu theo thinh văn hay là tu theo con đường của thượng tọa bộ thì không có khai thác cái mảng này. Các vị đại thừa Phật giáo thì khai thác cái mảng này, khai thác cái mảng mà Đức Phật dè dặt triển khai tư tưởng này đối với các vị đệ tử của mình. Mà như tôi đã nói, bởi vì Đức Phật đã trải qua mà, Đức Phật thấy quá khó. Vì vậy Đức Phật không khuyến khích, nhưng mà nếu ai phát tâm thực hiện được việc này, Đức Phật vẫn tán dương. Bởi vì đi theo con đường của chư Phật mà. Vì vậy cái mục đích của các vị Bồ Tát là gì? Thượng cầu hạ quá. Trong cái quá trình để thực hành Bồ Tát Đạo, trên là con đường thành Phật, dưới là phương tiện hóa độ chúng sinh. Cho nên trong cái việc mà độ sanh của các vị Bồ Tát thì mang cái nghĩa là độ sanh là để đoạn tận phiền não, chứ không mang cái nghĩa là làm suông. Nếu không đoạn tận phiền não thì không thể nào đạt được mục đích của Ba La Mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ được. Và các vị Bồ Tát muốn thành tựu sâu hơn nữa thì cần phải thực hiện cả phương tiện nguyện lực trí Ba La Mật nữa. Bồ Tát Đạo trên cơ bản lục độ là nền tảng rồi, nhưng mà để đi đến cái con đường của Phật Đạo viên mãn thì phải có phương tiện nguyện lực trí. Cái này trong dịp khác chúng ta sẽ bàn. Chúng ta chỉ nói như một tiền đề để thấy rằng các vị Bồ Tát đã lấy cái gì để làm cái mục đích của mình. Thì thượng cầu Phật Đạo hạ hóa chúng sinh, đó là mục đích của các vị Bồ Tát. Và lấy việc phụng sự chúng sinh bằng đại bi tâm là hạnh nguyện của các ngài. Cho nên Bồ Tát đem cái việc phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật là cái nghĩa này. Và các vị Bồ Tát trải con đường thành Phật bằng cách đó. Chúng ta thờ cúng Đức Phật mang cái nghĩa là tín ngưỡng Đức Phật mà thôi. Còn ở đây, Bồ Tát lấy lợi ích cho chúng sinh là đã thể hiện lòng tôn kính Phật. Cũng giống như những người đệ tử mà tôn trọng thầy mình bằng hình thức. Xin thưa, đó chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà vị đệ tử lấy tư tưởng của thầy mình để thực hiện những sứ mạng gì, nó ý nghĩa lớn lao hơn. Những con người này tôn trọng thầy mình cao hơn. Dâng cơm dùa nước cho thầy cũng là cái oai nghi. Đạo đức của một người đệ tử, nếu chỉ bằng chừng ấy thì chưa đủ, mà đem tư tưởng của thầy mình phát huy để làm những điều gì đó thì cái này quan trọng hơn. Các vị Bồ Tát là như thế. Các vị Bồ Tát là người khai thác tư tưởng của Đức Phật rất tuyệt vời. Cái bài trước tôi đã nói các vị, các vị Bồ Tát Đại Thừa Phật Giáo là khai thác tư tưởng của những điều Đức Phật chưa nói. Còn các vị Thượng Tọa Bộ hay là các vị Tiểu Thừa trong giai đoạn đó, các vị này gìn giữ những lời Đức Phật nói như một cái khuôn vàng thước ngọc, không dám thêm bớt. Và cái này cũng là cái quyết định ban đầu của Ngài Ca Diếp. Vì không có ai có một ý kiến thêm hay là bớt về các việc này. Cho nên quyết định của Ngài Ca Diếp từ ban đầu là giữ nguyên tất cả những gì Đức Phật nói. Nhưng mà luật Maha Tăng Kỳ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Đức Phật không bảo thủ như vậy. Đức Phật vẫn cho phép các đệ tử mai này, ngoài những trọng giới ra, thì các vị có quyền tùy cái quốc độ trú xứ và tùy hoàn cảnh, các vị có thể thêm hoặc bớt. Đức Phật là con người trí tuệ, cho nên Đức Phật không bao giờ khư khư. Nhưng mà chỉ có điều Đức Phật không nói rằng à cái pháp nào thật pháp và pháp nào quyền pháp. Cái này chúng ta phải thấy rằng như vậy. Nhưng mà các vị Đại Thừa nhìn ra là cái pháp nào là quyền và pháp nào là thật. Phật không dùng một pháp để độ chúng sinh. Cái pháp độ cho các vị trí cao thì khác, độ cho căn trí kém thì khác. Không thể dùng cái pháp độ cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là những nhà đại trí thức đương thời, rồi đi độ cho những người như Ubali hay là Ni Đề, những người hạ tiện, những người thấp kém trong xã hội. Không có thể. Hai đối tượng khác nhau thì các vị đã biết rằng Đức Phật có các pháp khác nhau để độ rồi. Ngài đã có một cái phương tiện này từ khi Ngài chứng ngộ Niết Bàn ở dưới cội Bồ Đề. sau ba lần thưa thỉnh của các vị chư thiên, thì Đức Phật lúc đó mới nghĩ đến cái phương tiện độ đời. Và khi đã là phương tiện thì không nhất thiết là một pháp. Cho nên khi Đại Thừa đưa ra là có năm thừa: Nhơn, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cái này gọi là ngũ thừa Phật giáo. Và khi chúng ta đưa ngũ thừa Phật giáo, một số những người không hiểu các vấn đề này cho rằng đó là chuyện phát sinh sau này của Đại Thừa. Phải nói rằng đây là chỗ rất giới hạn của những người khi võ đoán vấn đề đó. Làm sao gọi là cái chuyện phịa ra của Đại Thừa được? Thế nên là những vị Đại Thừa là những con người siêu trí tuệ. Và không có những cái quan điểm này thì đạo Phật sao? Cho nên chúng ta thấy rằng sự có mặt của đạo Phật ngày hôm nay và sự phát triển của Phật giáo thì vai trò của Đại Thừa Phật giáo vô cùng quan trọng. Các nước nguyên thủy Phật giáo đang là cũng đã thay đổi ít nhiều về các quan điểm của mình và thích nghi hơn với cái xã hội phát triển. Cho nên trong Kinh U Bà Tát có một câu: Bồ Tát tri dụng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Đề để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Đây là câu rất quan trọng. Trong Kinh U Bà Tát là kinh để dạy cho Bồ Tát. Bồ Tát tri dụng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Đề giáo hóa chúng sinh. Có nghĩa là các vị Bồ Tát lấy cái giác ngộ của Thanh Văn Duyên Giác để độ cho cuộc đời. Chúng sinh bất thọ tắc dĩ nhân thiên thế lạc giáo chi thị danh lợi tha. Mà chúng sinh không đủ khả năng để hiểu được thì lấy cái vui của cõi trời, lấy cái vui của cõi người để mà phương tiện độ đời, thì cái đó đều gọi là lợi tha. Vậy thì Đức Phật dạy cho các chúng sinh tùy căn cơ chứ. Một người không đủ khả năng để làm thánh thì ép để học Phật pháp của bậc thánh thì sao học được? Một số những bài giảng tôi nói rằng trong kinh Đức Phật nêu rằng khi nói đến dục bao gồm cả các cái ái dục ở trong đó. Đức Phật nói ái dục là khúc xương trần, ái dục là gai nhọn hai đầu, ái dục là như mật để trên lưỡi dao bén. Kẻ đam mê ái dục như trẻ em liếm mật, như kẻ đuôi bóc gai. Chỉ là ở đây Đức Phật có dạy, nhưng mà nếu cái này nói kiểu đó giữa cuộc đời người ta xem như là thoá mạ người ta. Dục là khúc xương trần, người đam mê ái dục như chó gặm xương. Câu này cay không? Các vị ra giữa xã hội các vị nói đó là người ta lấy cây từ rước các vị chạy không kịp. Nhưng mà Đức Phật có nói không? Có không? Có, Đức Phật có nói. Nhưng mà các vị nên biết rằng Đức Phật nói này cho ai? Cho các tỳ kheo, cho những người đang đi trên con đường của bậc thánh. Đức Phật mới nói cái đó chứ. Đức Phật nói cho những người thọ trì năm giới hay là những người tu theo nhân thiên. Đức Phật nói này lại làm gì? Còn chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái tự nhiên đem bê ra, ai làm được? Thầy tu có cảm thấy ái dục như là khúc xương trần, và ai mà đam mê ái dục như chó gặm xương chưa? Đủ bản lĩnh để nhìn ra như vậy chưa? Cho nên mấy cái câu kinh này Đức Phật có dài, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng sử dụng cho ai? Phương tiện là một trong những cái vô cùng quan trọng. Nhưng mà thay vì để chúng sinh đọa trong ba đường ác, thì bây giờ giúp chúng sinh thoát ba đường ác mà trở thành người trong cuộc đời này để có cuộc sống hạnh phúc an lành tương đối tốt và xấu. Thay vì để chúng sinh rơi ba đường ác thì bây giờ nó không thành thánh được thì độ nó làm người, tốt không? Chứ tại sao nhất thiết phải độ là phải thành thánh mới được? Thời kỳ của Đức Phật, được bao nhiêu người làm thánh? Cơ bản nhất 1250 vị tiêu biểu. Còn lại là nhiêu? Tôi cho 2000 bậc thánh nữa đó. Rồi còn lại tất cả là cái gì? Không có quan niệm cục bộ như vậy. Các vị thanh văn đoạn tận ái mang cái nghĩa để Vị này chấm dứt luân hồi tử sinh, không có cách khác, vì ái là nhân tố luân hồi. Các vị Bồ Tát, các vị lên nghe quý hòa thượng đọc giới, các vị thấy cái câu gì? Ái là nhân sinh tử luân hồi, nên người xuất gia phải dứt hẳn. Cái nghĩa chính nó là như vậy. Cái này nó không đúng sai phải trái gì hết á. Anh muốn đi con đường vượt ngoài luân hồi tử sinh thì anh phải như vậy. Còn anh dính mắc lên đó thì anh phải trở lại trong cuộc đời này. Không đúng sai phải trái ngay chỗ này. Tham ái là bản chất của con người. Nhưng mà anh muốn đi con đường của Bậc Thánh, tự anh phải đấu tranh gì đó. Đó là chuyện bình thường thôi. Còn không đấu tranh thì một con người bình thường cứ sống tự do. Vì vậy một vị thầy từ bỏ con đường tu của mình để trở lại với cuộc sống thế tục, đó cũng là tự do của họ. Đức Phật không ràng buộc họ chỗ này. Bồ đề tâm không còn đủ cái nghị lực cho con đường tu hành nữa, thì anh tự nguyện chọn con đường sống của riêng mình. Đức Phật cũng không trách. Thậm chí Đức Phật còn mở ra cho các vị tỳ kheo tăng được cơ hội quay đi quay lại mấy lần? 7 lần. Ở đây có ai 3 lần chưa? Các vị thấy Đức Phật đầy từ bi và trí tuệ. Chỉ có con người là mới hẹp hòi. Các vị thử một người hôm nay ra đời đối với chúng ta, nó như chuyện trời sập vậy. Tại sao phải là như vậy? Đức Phật có thấy như chuyện trời sập không? Đức Phật thấy rất bình thường. Còn ở đây chúng ta chí ché đủ điều ở trên trời, trong khi chả có cái gì để sánh được Đức Phật. Bởi vì con người đầy phiền não và cố chấp, chưa có đủ để mà bao dung. Đâu phải một đời Đức Phật thành Phật đâu các vị. Và trên đường hành đạo của các vị Bồ Tát trong vô lượng kiếp cũng trầy trật, chứ đâu phải chuyện dở. Đó là một con đường thử thách đầy gian nan, phải kiên chí và phải có bồ đề tâm dẫn lối. Cho nên trí tuệ là những yếu tố quan trọng cho con người hành đạo Bồ Tát. Phải có trí tuệ soi sáng thì mới không lỗi lầm. Phương tiện phải có trí tuệ soi sáng. Còn không có trí tuệ soi sáng, phương tiện trở thành tùy tiện. Đó là chúng ta tạo nghiệp đó nha. Nếu không xuất phát từ đại bi tâm, nếu không xuất phát từ trí tuệ thấy được phương tiện để độ đời, thì ở đây chúng ta đang tạo nghiệp. Ví dụ hành động trong kinh nêu rằng Đức Phật khi hành đạo Bồ Tát đã chấp nhận giết một kẻ cướp để cứu lấy 500 thương gia. Thì cái này nó phải xuất phát từ trí tuệ thấy rất rõ và biết rất rõ là giết một người phải trả quả báo một người. Và bằng lòng đại bi chấp nhận sự thiệt thòi đó cho chính bản thân mình, để kẻ cướp đừng gieo oan trái với 500 người này và cũng đừng để 500 người này chết một cách oan mạng. Phải nói là từ trí tuệ và từ bi để thực hiện một hành động mà xem là lỗi lầm. Đức Phật biết hành động đó lỗi lầm không? Hả? Biết rất rõ luôn hành động đó lỗi lầm chứ. Nhưng mà tại sao vẫn làm? Cho nên các vị thấy rằng Thiền Tông tiếp nhận con đường này rất tuyệt vời. Đơn Hà đem Phật xuống chẻ để độ ông Diện Chủ. Hành động đem Phật xuống chẻ, cái đó đúng hay sai? Hành động đó xúc phạm chứ bộ. Có phải không? Phật như vậy mà ginh xuống chẻ, cái này là tội ngũ nghịch đó. Quỷ hoại hình ảnh tượng Phật như vậy, xem như là một sự xúc phạm. Nhưng mà Ngài Đơn Hà có biết rằng hành động đó của mình là nó không đúng không? Nhưng mà tại sao làm? Hả? Vì độ ông Diện Chủ mà tôi chấp nhận đem cái lỗi lầm này về cho bản thân. Nếu cái lỗi lầm có xảy ra, Ngài chấp nhận. Đại Thừa nhìn Đề Bà Đạt Đa không phải là một kẻ tội đồ, không phải là một kẻ ác bá như là các vị mà bộ phái hay là ở Nguyên Thủy hay là ở các vị Tiểu Thừa vào thời đó nhìn đâu. Đại Thừa cho Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh, phải không? Vì muốn cho Phật sớm thành đạo mà chấp nhận hy sinh để làm chuyện đó, cho nên chấp nhận ngồi trong địa ngục vì làm những điều sai quấy cho Phật sớm thành. Trên kinh Pháp Hoa nêu một cái hình ảnh rất cảm động. Khi Đức Phật sai đệ tử của mình xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục á, thì hỏi lúc ngày ngày thế nào rồi. Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa vẫn gửi lời hỏi thăm: Đức Thế Tôn có khỏe không? Ngài có ít bệnh ít não không? Và Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng: Nói Đức Phật hãy yên tâm, ta ngồi ở trong địa ngục nhưng mà an lạc như ở cõi Tam Thiền. Đó, những cái quan điểm này mình thấy rất là xúc động. Những con người mà chấp nhận làm những cái việc mà sai quấy để cho những người hạnh nguyện Bồ Tát sớm thành, nhưng về mặt hình thức nào đó vẫn chấp nhận cái quả báo về bản thân. Cho nên nhìn về mặt giới luật thì những vị như Lục Quần Tỳ Kheo, hay là những vị như là Tu Đề Noa, hay là nhiều những vị khác mà phạm giới trong cái giai đoạn đầu, đều nhìn theo góc độ là các vị này đều hiện thân lỗi lầm để mà Đức Phật chế giới cho chúng sinh đời sau. Tùy quan điểm của chúng ta đã nhìn. Vậy thì giới Đại Thừa Bồ Tát đã nhìn với góc độ này và thực hiện cái sứ mạng này trong cuộc đời, thì một đời này có nghĩa gì? Vô số kiếp thành đạo Bồ Tát thì 100 năm, vài chục năm gì đó không quan trọng. Và hạnh nguyện Bồ Tát được tóm tắt trong 4 câu mà tôi hay nói với các vị để làm bài hồi hướng. Trong đó 4 câu là gì? 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Để nói tắt ở trong cái này thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Nhưng mà nói đủ là phải có 4 cái nghĩa như vậy. Phải nguyện độ tận chúng sinh, cho nên các vị nào hành Bồ Tát đạo là không nguyện chấm dứt luân hồi mà phải đi trong luân hồi để độ chúng sinh. Chừng nào không còn chúng sinh nữa thì hạnh nguyện mới viên mãn. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn có nghĩa là trong quá trình độ sinh đó cũng là đoạn trừ phiền não. Bởi vì tu các pháp ba la mật là phải đoạn trừ phiền não mới tu được. Và ba là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tức là học tất cả những cái phương thức để độ đời đó. Ngày xưa tôi nhớ trong các cái giảng đường hay có cái câu thường tùy Phật học á. Cái này trong 10 nguyện phổ hiền có câu đó phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật cái gì nữa? Rồi tiếp rồi. Bát giả thường tùy Phật học. À, phải không? Hằng ngày đọc cái bài đó hoài. Thì thầy Nhật Từ dịch này ra là: Một nguyền kính lễ Như Lai, hai nguyền xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyền tu phước cúng dường đó. Trong cái bài nghĩa nó là như vậy: Bốn nguyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyền tùy hỷ công quân, sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, bảy nguyền thỉnh Phật ở đời, tám nguyền học Phật cho người chân tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu thứ 8: Bát giả thường tùy Phật học. Thì cái nghĩa này được tóm tắt trong cái tứ hoàn thệ nguyện là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tức là Phật Pháp thâm sâu vời vợi. Các vị Bồ Tát nguyện học để chi vậy? Học hết các pháp môn mới có phương tiện độ đời. Chứ giờ chúng ta tu thiền cái chỉ trích người tịnh độ, người tịnh độ mỉa mai người tu thiền, người tu mật cái nó cho hại tới là kém yếu. Tức là chúng ta xỉa qua lại. Mà từ thời ban đầu thì các tông phái chê bai nhau. Đại chúng bộ thì chê thượng tọa bộ, hay là đại thừa chê tiểu thừa, tiểu thừa phỉ báng lại đại thừa, vân vân. Nhưng mà ở đây các vị thấy rằng các vị Bồ Tát thì sao? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. không có chối bỏ một cái pháp môn nào hết. Bởi vì học vô lượng pháp môn mới độ được vô số trình độ căn tánh của chúng sinh. Có phải vậy không? Cho nên cái câu mà chúng sinh đa bệnh gọi gì? Phật pháp đa phương. Lấy cái nghĩa đó đó. Tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học để chi? Để trở thành đa phương tiện. Để mà độ vô số trình độ căn cơ của chúng sinh khác nhau. Rồi cuối cùng là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Làm hết tất cả những cái điều đó để cho viên thành Phật đạo. Cho nên các vị thấy rằng thánh của Đại Thừa là Bồ Tát là Phật, rất quan trọng. Thánh của Thanh Văn là A-La-Hán. Việc Thanh Văn đơn giản hơn rất nhiều. Để thành một vị A-La-Hán chứng nhập vô dư niết bàn, sự thật việc đó quá đơn giản. So với các vị Bồ Tát là quá đơn giản. Nhưng mà để trải thân hành Bồ Tát đạo để thành Phật, việc này vô cùng khó và vô cùng phức tạp. Cho nên không đủ đại bi tâm và đầy lòng bi mẫn với chúng sinh và trí tuệ soi sáng, thì sự thật mà nói một vị Bồ Tát rất khó, không hề đơn giản đâu các vị. Ở đời các vị thấy làm người tốt đâu có dễ tí nào. Muốn làm người tốt nhưng mà trong cuộc đời này không hề dễ. Nói chung là chỉ cần bố thí thôi, đúng không? Gian lận trong bố thí là máu nổi lên rồi. Mình đi cho nó mà nó ăn gian mình, nó gạt mình. Ở đây cũng vậy thôi. Chùa mình làm từ thiện đi bố thí, mỗi phần quà là nhiêu. Cái nó đi ra nó in mấy cái phiếu giả đó, mà nó in sao mà nó in màu, nó giống hệt như là phiếu thiệt. Ngày xưa mấy người nhận phiếu đâu có biết thế nào là phiếu thiệt, phiếu giả, chỉ thấy có phiếu rồi đưa đã, ngồi cuối cùng còn một đống người mà hết quà. Điểm ra hơn cái số mình nêu. Thông thường thì chúng ta có sao? Ác cảm, nghèo mà còn tham, đã đi nhận quà còn ăn gian ăn lận thế này thế kia. Thế này những trường hợp mà đi phát quà hay có cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà tôi nói với tất cả các vị phát quà sao? Họ tham họ mới nghèo. Cái người nghèo á, xin lỗi các vị, có ba cái yếu tố căn bản mà chúng ta học Phật phải thấy rất rõ. Người nghèo là một là ích kỷ, hai là tham lam, ba là phung phí. Tham lam dẫn đến quả báo nghèo, ích kỷ dẫn đến thiếu phước, dẫn đến quả báo nghèo, và phung phí tiêu pha cái phước báo mình một cách phí phạm dẫn đến nghèo. Ba yếu tố này gần như gắn liền với những người thân phận nghèo. Những yếu tố này vốn có trong những con người đó. Có những người có cả ba, có những người có yếu tố này mà không có yếu tố kia. Nhưng mà không ngoại trừ các vấn đề này. Thường thường ở đời người ta nói nghèo mà chơi sọp, nghèo mà ăn sang. Thiệt đó. Cái tánh phung phí nó vốn có trong họ nghe các vị. Cho nên có những người còn ăn hết thôi, thì nó vốn có trong những con người này. Cái đó gọi là phung phí. Hai nữa là những người ích kỷ, chỉ biết quyền lợi cho mình thôi, bất cần đến những người khác. Và ba là họ gian tham, từng là gian tham nhiều kiếp, cho nên dẫn đến quả báo nghèo. Khi chúng ta dạy người Phật tử, vì sao chúng ta dạy người bố thí, vì sao dạy người làm việc này việc kia, thì phải hiểu được người đó như thế nào. Khi một người khổ đau, một người có trí phải hiểu rằng vì sao họ khổ đau, và đem ra cái phương pháp để giải quyết khổ đau cho họ là phải có trí. Còn những người không có trí thì ép người ta vào khổ đau. Cho nên phương tiện độ đời nó xuất phát từ trí tuệ. Có trí mới độ đời được, không có trí không có độ được. Và tiếp theo nữa là các vị thấy gì? Trong Bồ Tát thì nó không lệ thuộc vào hình thức xuất gia, có phải không? Thậm chí không lệ thuộc là người hay là vật. Bồ Tát giới có loại trừ loài vật không? Hả? Nếu loài vật nó nghe được giới sư truyền giới thì vẫn được thọ Bồ Tát giới, có phải không? Cho nên một loại quỷ thần nào đó cũng được thọ Bồ Tát giới nha. Cùi đuôi sức lỡ được thọ Bồ Tát giới không? Hả? Được không? Thấy thầy gì lắc đầu á. Lắc đầu là phải coi lại Bồ Tát giới. Giới thanh văn có già nạn, có phải không? Bị ghẻ lỡ cũng không được thọ giới. Đen quá, trắng quá không được thọ giới. Lùn quá, cao quá không được thọ giới. Tật nguyền không được thọ giới. Các vị phải hiểu, cái lý do vẫn có những lý do rất là thuyết phục. Nhưng Bồ Tát có loại trừ không? Cùi đuôi sức lỡ vẫn được. Một người bị tật nguyền về mắt, tật nguyền về mũi, miệng gì đó, không được thọ giới thanh văn. Cho nên tôi nhớ kỳ đó, trong cái buổi đi lễ ở đâu đó, thì tôi ngồi gần Hòa Thượng Luật Sư. Thì khi mà người ta sắp hàng đi trong đó đó, có một cái vị đi khập khiễng cái chân. Thì Hòa Thượng mới nói, ủa, đi này khập khiễng chân mà sao được thọ giới tỳ kheo? Thì các vị biết rằng khi già nạn, người mà có tật thì không được thọ giới thanh văn. Còn giới Bồ Tát thì không lệ thuộc vào chuyện đó. Thậm chí mà loài súc sinh vẫn được thọ Bồ Tát giới. Bởi vì các vị thấy rằng, đối với Đức Phật trong quá khứ, thì Ngài có hình thái trong bất cứ một loại chúng sinh nào để thực hành Bồ Tát Đạo, có phải không? Chim, voi, ngựa, cá, khỉ, đó. Ở nay, đó. Nhiều lắm luôn. Cho nên các vị thọ giới, thì các vị phải hiểu vì sao. Giới Bồ Tát là có thọ nhưng không có xả nha. Bồ Tát giới gọi là tâm địa giới. Còn giới thanh văn gọi là tận hình thọ. Giới thanh văn chết tự xả. Nhưng mà Bồ Tát là không có xả nha. Cho nên có cái bà này, bà điện thoại mà nói, tôi thầy, con thọ Bồ Tát nhưng mà giờ con bệnh quá, con không ăn chay được này kia nọ, bây giờ con phải làm sao đây này kia nọ. Tôi mới nói, ai kêu thọ? Ai bảo, ai suối? Thọ giờ rồi con phải làm sao đây, con xả được không? Tôi nói không tìm hiểu kỹ, không ai xả được cho bà hết đó. Bà chết cũng chưa xả nữa. Có phải không? Giới thanh văn là tận hình thọ, chết là hết. Có phải không? Thanh văn chết tự xả. Hoàn tục thì xả. Mà xả thì rất là dễ. Còn Bồ Tát là có thọ mà không có xả. Chết để Bồ Đề Tâm đó nó đi theo trong vô số kiếp tương lai để thực hiện Bồ Tát Đạo mà. Cho đến khi nào thành Phật thì thôi mà. Công viên bả mãn thì thôi mà. Cho nên tôi nói mấy người mà ham thọ Bồ Tát thì kiểu mà ham thọ để chứng minh, để chứng tỏ vậy đó. Rồi cuối cùng là bị bế tắc. Tự làm khổ mình, ai kêu? Rồi nó làm được cái la làng. Đa phần là vậy. Tôi thấy rằng thọ bằng cách tưởng tượng thôi. Vì vậy các vị thấy rằng tại sao trong Bồ Tát giới và những người thực hiện Bồ Tát Đạo không lệ thuộc vào các thân phận nào, không là nam là nữ, là cái thân tướng nào hết á. Bởi vì là vô ngã rồi. Đồng thời á, hạnh nguyện của Bồ Tát rất là phức tạp. Bởi vì cái nghĩa độ tận chúng sinh thì không phải là con người không, mà nó có mọi loài. Cho nên đâu có lệ thuộc nhất thiết Bồ Tát là hình ảnh nào. Cho nên trong Bồ Tát không lệ thuộc cư sĩ hay là tu sĩ hay là nam nữ gì hết á. Cho nên khi mà đi vào trong nội dung kinh có cái đoạn thiên nữ hóa thân Xá Lợi Phất thành người nữ á, thì kêu Xá Lợi Phất biến lại đi. Biến đâu được. Tự nhiên cái đó là bị thiên nữ là biến lại thành cái người nữ như vậy. Để chỉ cho cái gì? Tất cả các tướng là giả. Phải thấy là như vậy. Mai này vào trong nội dung kinh chúng ta sẽ thấy. Nếu mà thật tướng là như vậy thì Xá Lợi Phất làm gì có thể trở lại nguyên hình? Mà nếu thật tướng là vậy thì bao giờ có thể thành thánh? Chính cái nghĩa này mà tôi đã nói trong nhiều bài giảng, tôi nói nhân quả không có thật. Bởi vì thật là nhân quả thì chừng nào các vị thành Phật, chừng nào các vị giác ngộ. Nhân quả thật là thật trong tam giới này thôi. Thật trong cuộc sống tương đối, thật trong thế giới luân hồi, thật trong quyển hóa. Nhưng mà thật sự mà nói đứng trên bản thể, nhân quả là cái gì? Chính vì vậy mà Vĩnh Gia Quyền Giác mới nói câu là gì? Liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Giác ngộ rồi tất cả các quan trái nghiệp chướng không còn ý nghĩa gì nữa. Giống như người tỉnh mộng vậy đó, mọi thứ trong chiêm bao là giả. Nhưng mà còn đang trong chiêm bao thì sao? Các vị nhớ là khi học Phật phải hiểu được tư tưởng triết lý Phật giáo. Bồ Tát là nhìn thế giới này như quyển hóa mà. Mọi hình thái đều là vô thường, quyển hóa, giả tạm. Cho nên như một cái diễn đóng kịch trong cuộc đời quyển mộng. Cho nên đối với hình thái nào không quan trọng. Hình thái là một người cư sĩ như Di Ma chẳng hạn, vẫn là những con người xuất chúng. Kinh điển của Đại Thừa nói chung hay là kinh Di Ma nói riêng, khi chúng ta học để tiếp thu được các quan điểm tư tưởng triết lý trong đó rồi thì chúng ta mới thấy rằng nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta tiếp một phần nữa, tức là phần thứ 5 là tư tưởng kinh Di Ma. Tôi chỉ tóm tắt cho các vị để hiểu được tư tưởng chủ đạo kinh Di Ma. Thì trước hết chúng ta tìm hiểu cái tựa kinh Di Ma này. Ta phân tích một chút xíu về dịch thuật về cái nghĩa này. Kinh Di Ma cật. Kinh Di Ma là cái từ nói tắt thôi. Chúng ta nói cho đủ là Di Ma cật sở thiết kinh. Và cái này là từ tiếng Phạn là Vimalakirti Nikdesa Sutra. Chúng ta thấy chữ Sutra đây là chúng ta biết là cái hệ kinh theo Sanskrit á. Còn nếu mà nguyên Pali thì chúng ta là chữ Sutta. Cho nên ở đây chữ kinh nè, kinh Di Ma cật á, cái này chúng ta mới là Di Ma cật là chúng ta phiên âm từ chữ Vimalakirti này đây. Còn sở thiết nữa là cái này, là kinh là cái từ này. Ở đây có hai nhà dịch thuật mà chúng ta được hiểu, đó là giữa ngài Kumala Thập và ngài Huyền Trang á, thì ngài Kumala Thập là dịch kinh này là kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết hay là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Ở đây là cái tên dịch của ngài Kumala Thập á, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Thì cái từ Duy Ma Cật này chúng ta nên biết rằng học kinh Phật chúng ta phải biết rằng từ nào từ phiên âm, từ nào từ dịch nghĩa. Người Việt học Phật nó bị khó cái chỗ này. Phiên âm, rồi dịch nghĩa, rồi Hán Việt, rồi Việt văn. Không phân biệt được cái này thì chúng ta hơi bị nhập nhằng cho cái việc tìm hiểu các thuật ngữ Phật giáo. Ví dụ hồi đó giờ chúng ta chỉ đọc Thích Ca Mâu Ni, chúng ta quen rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà chúng ta không hiểu cái từ Thích Ca Mâu Ni là gì. Thích Ca Mâu Ni chỉ mới là từ phiên âm thôi, phiên âm từ Sakya Muni. Phiên âm rồi nó qua Hán Việt là Năng Nhân Tịch Mặc, mà Năng Nhân Tịch Mặc mới là Hán Việt thôi. Bắt đầu qua Việt văn của chúng ta, Năng Nhân là gì, Tịch Mặc là gì. Cho nên chúng ta có công đoạn là từ nguyên của nó, từ phiên âm, từ dịch nghĩa và từ Việt văn. Và tiếng Việt của chúng ta có hai phần quan trọng là Hán Việt, Việt hóa. Có những từ chúng ta hiểu theo cái nghĩa Hán Việt, nhưng có những từ Hán Việt đã được phổ biến trong quần chúng, nói ra hiểu liền, thì chúng ta gọi là từ Việt hóa. Và kinh điển của chúng ta vì chuyển dịch qua nhiều công đoạn, nhiều quốc gia, vì vậy người học Phật không nắm được cái cốt tủy này thì chúng ta sẽ rất khó về các cái thuật ngữ Phật giáo, có khi chúng ta bị dịch sai, nhầm lẫn rất nhiều. Cho nên tôi nói, cái ngày trước có một cái ông làm tự điển, tôi không biết cái ông đó tên gì, mà lúc đó là Phật giáo chúng ta kiện ổng. Cuối cùng là nhà xuất bản rút giấy phép quyển từ điển của ổng và bị hủy đi. Trong đó một cái từ điển của ổng là soạn từ điển Việt Nam, ổng có dịch khoảng 8.000 từ hay là 80.000 từ vậy tôi không nhớ, chắc có thể là 8.000 từ Phật học, vô số các từ sai. Ổng là một người làm tự điển mà sai rất cơ bản. Trong đó tôi nhớ không nhiều, nhưng mà tôi nhớ là như từ Sa môn. Sa môn ông dịch là cửa cát. Cái người làm tự điển mà kém hiểu biết thế, người ta là dùng cái từ sa môn, thì ở đây người ta phải biết rằng từ đó là từ khuyên âm chứ. Rồi, từ sa môn đúng không? Nhưng mà từ ở đây chúng ta biết rằng đây là từ Hán Việt, nó phiên âm từ giữ gì? Samana nè, phiên âm là sa môn thôi. Rồi ở đây mình mới dịch ra trong đó là tinh tấn cầu tịch, cầu tức gì đó, vân vân, chúng ta rất là nhiều. Tịnh hạnh, thanh tịnh gì đó, chúng ta dịch nhiều cái nghĩa. Rồi từ cái tịnh hạnh, thanh tịnh đó đó, cần tức gì đó, rồi chúng ta mới bắt đầu dịch ra nghĩa tiếng Việt là cầu tức là gì, cầu để dứt trừ phiền não gì đó, cầu tịch là cầu sự thanh tịnh, an tịnh, thanh vắng gì đó, thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới hiểu nghĩa. Ông đè nghe cái chữ phiên âm cái ông dịch ra, ông dịch ăn ngon quá trời, xa là cát, cát nè, cát rồi môn là gì, môn là cửa đó, ngon là nào. Ông dịch quá hay, sa môn cửa cát, vô số từ. Hãy nói là nó rất là lạ, là tại vì chủ quan. Cho nên những người học Phật của chúng ta phải biết cái từ nào là từ phiên âm và từ nào là từ dịch nghĩa. Có những từ mà mới phiên âm sao dịch nghĩa được. Trở lại cái từ Di Ma Cật là từ phiên âm, cho nên cái từ này nếu chúng ta dịch thông thường trong kinh mà quý thầy dịch là gì hả, là tịnh danh, có thấy không? Lúc này là dịch nghĩa chưa hả? Ra tịnh danh là dịch nghĩa chưa? Nghĩa đó, nghĩa Hán Việt đó. Còn ở đây là mới là Di Ma Cật này mới là phiên âm thôi hả? Ra tịnh danh là bắt đầu nghĩa. Cho nên là tịnh danh tức là kinh ngài tịnh danh thuyết. Duy Ma Cật sở thuyết kinh à, sở thuyết này là gì? Là kinh này được nói bởi ngài Duy Ma. Còn chúng ta gọi tắt là kinh Duy Ma hay là kinh Duy Ma Cật, chúng ta lược chữ cật đây thì cũng được, chúng ta hiểu là kinh Duy Ma cũng được à, mà chúng ta để thêm chữ cật này thì cũng được. Rồi ở đây chúng ta là sở thuyết là được thuyết, kinh này được thuyết bởi ngài Di Ma, mà ngài Di Ma được hiểu là tịnh danh. Rồi thông qua ngài Huyền Trang, ngài sẽ dịch cái từ khác, là một cái từ khác, ngài không có dịch theo dạng phiên âm nữa mà ngài dịch theo dạng là ngài dịch nghĩa. Ngài dịch là thuyết vô cấu xứng. Vô cấu và tịnh danh có gì tương đồng không? Hả? Tịnh danh là tâm thanh tịnh. Danh là chỉ cho tâm, danh là tên nhưng mà đó là tâm. Trong 12 nhân duyên chúng ta có một cái từ gì? Cái từ này vô cùng quan trọng á. 12 nhân duyên là chúng ta có cái từ danh sắc đó, chúng ta phải thấy rất rõ. Danh là tâm, sắc là vật chất, mà lúc đó vì chưa hoàn thiện về tâm, tức là về tâm lý của một con người, cho nên gọi là danh, vô minh, hành, thức, cái gì? Danh sắc. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tịnh danh là tâm thanh tịnh. Thì ở đây lấy từ cái nghĩa này, cho nên ở đây Ngài Huyền Trang dịch là vô cấu. Là gì? Là không nhiễm ô, là trong sạch. Thì trong sạch có phải là thanh tịnh không? Nên hiểu là như vậy. Cái này là dịch từ cái nghĩa của chữ gốc là Vimalakirti Nidesa nè, Sutra. Thì ở đây chúng ta lấy cái nghĩa này, Vimalakirti có nghĩa là tịnh danh hay là hoặc là vô cấu. Và cái Nidesa này là để nói gì? Là được thuyết. Sutra là kinh, kinh được thuyết bởi Ngài Vima, hay là được thuyết bởi Ngài Tịnh Danh, hay là được thuyết bởi Ngài Vô Cấu. Cái này là thuyết xưng tán cái trong sạch thanh tịnh. Còn ở trong kinh Vima là ở phẩm cuối cùng, mà khi mà được hỏi mà kinh này đặt tên là gì đó, thì trong đây nó còn có một cái tên nữa là Bất Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn. Cái này là nói gì? Không nói tên kinh nữa mà nói lên là tư tưởng của kinh để đặt. Còn ở đây là lấy cái tên của một người đại diện ở trong kinh này để đặt. Vậy thì dù lấy cái từ mà gọi là Bất Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn, hay là lấy cái tên là Duy Ma, hay là lấy cái tên là Vô Cấu, đều là phản ánh cái nghĩa của bản kinh này. Cần phải biết một cách cơ bản là như vậy. Tại sao là dùng chữ Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, hay là có câu là Thuyết Vô Cấu Xứng Kinh. Phần lớn các kinh điển thuộc Đại Thừa chúng ta hay gọi là Văn Học Đại Thừa. Tại sao chúng ta có từ đó? Thật ra Pali cũng dùng chữ Văn Học Pali, nhưng mà sự thật nếu đứng về góc độ của các bản kinh Đại Thừa thì nó phản ánh cho nghĩa văn chương, bác học hơn. Kinh điển mà dịch từ Pali nó mang tính cổ điển hơn. Cho nên chữ Sanskrit là một trong những cái chữ thánh thần của người Ấn Độ ngày xưa. Người ta gọi là Phạn Văn. Ta xem như đó là một trong những cái chữ thiêng liêng của Phạm Thiên, của người trời, của đấng sáng tạo, của vị trời. Cho nên gọi là Phạm Thiên. Tiếng Sanskrit là vậy. Các kinh điển Bà La Môn là kinh điển được viết theo hệ Sanskrit. Những cái chữ này nó có trước thời kỳ của Đức Phật ra đời 1000 đến 1500 năm. Cho nên văn tự thời đó là có rồi. Và thời điểm mà tôi học ở Ấn Độ đó, những cái bức hình mà chụp để cho chúng ta thấy là những cổ ngữ của Ấn Độ ngày xưa thông qua bản Sanskrit đó, nó còn trong những cái miếng gỗ, miếng đá rất là tuyệt vời. Thì đó là một trong những bản kinh rất là quan trọng cho tinh thần nhập thế của Đại Thừa. Chúng ta xem các cái bản kinh Đại Thừa mà chúng ta thấy hai bản kinh ứng dụng để tinh thần nhập thế cao nhất, đó là Duy Ma và Hoa Nghiêm. Những vị nào có nguyện vọng đem tư tưởng của Phật Pháp nhập thế thì cần phải nghiên cứu hai bộ kinh này cho thật kỹ. Bằng trí tuệ bát nhã để thông qua việc ứng dụng cho các phương thức của Đạo Phật trong cuộc đời. Kinh này xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Nhưng mà hầu như các kinh điển của Đại Thừa đa phần chúng ta nói rằng là 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là khoảng 100 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch, hoặc là sau 100 năm kỷ nguyên Tây Lịch. Đó là thời điểm của các bản kinh Đại Thừa được hình thành và hoàn thiện. từ kinh là Đại Bảo Tích hay là Hoa Nghiêm hay là Di Ma Pháp Hoa vân vân. Đầu tiên là Bát Nhã. Bát Nhã là một tư tưởng chủ đạo ban đầu, đột phá cho tư tưởng Đại Thừa thông qua triết lý tánh không. Mà phải nói rằng tất cả các kinh đều liên quan đến triết lý tánh không, và Thiền Tông là một trong những tông phái mà tiếp thu về triết lý tánh không này rất là tuyệt vời. Cho nên bản kinh Di Ma này là một trong những bản kinh rất quan trọng đối với những người học tu theo thiền. Huyền Giác cũng là người giác ngộ từ bản kinh này. Trước khi được Tổ Huệ Năng ấn chứng thì Huyền Giác là một người giác ngộ kinh Di Ma. Khi đọc kinh Di Ma là giác ngộ. Nhưng mà cần người để mà ấn chứng cho cái sự giác ngộ của mình, cho nên Huyền Giác mới nhờ Huyền Sách hướng dẫn đến gặp Tổ Huệ Năng để được ấn chứng. Bản kinh này để giúp cho chúng ta có thể là được thấu triệt về chân tâm Phật tánh thông qua con đường trí tuệ Bát Nhã. Bản kinh này nó rất là phổ biến trong các nước Phật giáo Đại Thừa như là Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam chẳng hạn. Kinh Di Ma nói về một người cư sĩ giàu có nhưng mà sống trong cuộc sống thế tục, nhưng mà với con người sống thế tục nhưng mà không bị nhiễm mô. Cho nên trong kinh có nêu Ngài Di Ma bằng những câu như vậy: tuy sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Đây là trong kinh Di Ma. Tuy sử cư gia bất trước tam giới là mặc dầu cư sĩ Di Ma ở trong nhà của người thế tục, bất trước tam giới, nhưng mà nó không bị tam giới ràng buộc trong điều kiện sống là một ngôi nhà thế tục ở trong cõi dục giới như vậy. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dầu á có vợ có con đó, nhưng mà bản thân là vốn là người tu phạm hạnh trong sạch. Để nói cái gì? Nói đến cái chân lý, cái thể tánh, cái bản thể. Hiện tượng sanh tử này chỉ là cái trò quyển hóa. Bản thể chân tâm Phật tánh thường trụ, đó mới là quan trọng. Và chính cái này mà Đại Thừa khai thác cái nghĩa bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn. Dù là mang thân xác nào không quan trọng, bản thể ngời sáng mới là quan trọng. Chân tâm Phật tánh không lệ thuộc vào cái tướng trạng của mỗi con người. Tướng trạng chỉ là hiện tượng bên ngoài, sẽ đổi thay theo thời gian và luật vô thường. Nhưng mà bản thể không hề thay đổi, cũng không hề tăng giảm. Dù ở cõi Phật, bản thể không tăng, mà ở địa ngục, bản thể không giảm. Trong tam giới này, chỉ là một hiện tượng thôi. Cho nên, tư tưởng Kinh Di Ma là gì? Là bày tỏ nỗi khát khao của những tầng lớp tỳ kheo tri thức khi bước vào đời, gặp những vướng nạn trong cuộc đời mà nghĩ ra những cái phương tiện để mà linh động độ đời. Khi đạo Phật nguyên thủy đã không còn phù hợp với hoàn cảnh xã hội, và nhất là những trung tâm thành phố đô thị như thành Tỳ Gia Ly, cho nên sự cởi mở đó nó mang cái nghĩa là khát khao của những con người tu để muốn đưa đạo vào đời, và cũng như khát khao của những tầng lớp tri thức ở bên ngoài, họ muốn một đạo Phật linh động phù hợp với nguyện vọng của họ hơn. Đạo Phật phải đáp ứng được nhu cầu đó, chứ không mang cái nghĩa là thụ động tiêu cực và yếm thế giống như trước kia nữa. Họ xem đạo Phật trước kia như một gánh nặng. Tu sĩ bất cần đến hạnh phúc khổ vui của thiên hạ. Họ thấy như vậy một đạo Phật tiêu cực quá, không có ý nghĩa cho cuộc đời. Vì vậy những con người như Ngài Di Ma là một sự đại diện cho những tâm nguyện lớn, cho những lòng từ bi lớn và trí tuệ vô biên. Làm sao đạo Phật vẫn không mất tinh túy của nó? Có nghĩa là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tùy duyên là phương tiện, bất biến là gì? Là bản thể. Tùy duyên là quyền pháp, mà bất biến là thật pháp. Cho nên Đại Thừa đã dùng trí tuệ để ứng xử được cái mạng này. Thông qua kinh Duy Ma, chúng ta sẽ thấy rằng sự đối đáp sau này của Ngài Duy Ma, rồi chúng ta thấy rằng triết lý tư tưởng của kinh Duy Ma đặc thù thế nào. Cho nên kinh Duy Ma là đánh dấu cho một cái sự chuyển tiếp từng giai đoạn mà thành văn qua tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Mà phải nói là chuyển tiếp rất là mạnh. Giai đoạn này từ những con người thanh văn mà phải chuyển qua tư tưởng Bồ Tát Đạo là một việc rất là khó. Các vị thấy rằng mỗi một lời của Ngài Duy Ma khi trao đổi với các vị thanh văn, mà nhất là trong phẩm Thanh Văn. Mai này khi chúng ta học trong phẩm Thanh Văn, chúng ta thấy mỗi một lời của Ngài Duy Ma khi hỏi các vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì trả lời giữa các vị thánh đệ tử và giải đáp của Ngài Duy Ma, nó phải nói là một trời một vực. Cái đó không màng cái nghĩa là phê phán xem thường các vị thánh đệ tử của Đức Phật đâu, mà mang cái nghĩa là lấy những hình ảnh đó để đại diện cho tư tưởng thanh văn, chứ còn các vị thánh đó minh họa cho một vấn đề thôi, chứ không có ý là xúc phạm. Các vị nên nhớ là gì? Cho nên ở đây các vị thấy mỗi một lần gặp các vị thánh, Ngài Duy Ma thủ lễ mà, thưa Ngài Xá Lợi Phất hay là thưa Ngài Mục Kiền Liên, kính thưa đàng hoàng, tôn trọng hình ảnh tăng bảo đàng hoàng. Nhưng quan niệm tư tưởng thì phải rất là rõ ràng. Các vị thánh phải nhìn nhận lại để chúng ta thấy rằng là con đường của thanh văn vẫn còn những cái giới hạn của nó so với con đường của Bồ Tát để trở thành Phật. Hay nói khác hơn là Đại Thừa nhìn những mặt hạn chế của Tiểu Thừa trong giai đoạn đang là. Đại Thừa có những mặt tích cực và vĩ đại hơn. Dĩ nhiên cái nào nó cũng có những sự giới hạn của nó khi ứng dụng. Nhưng mà đến một giai đoạn đó thì các vị thấy rằng những vị Đại Thừa phải nói là rất là phù hợp trong cái xã hội đang là. Như bài trước tôi đã nói với các vị Tiểu Thừa Nguyên Thủy đề cao cái vai trò của hàng tăng bảo và không quan trọng về những người cư sĩ. Thậm chí một số những cái nước Nam Phương Phật giáo đang là không cho người nữ đi xuất gia nha. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng người ta đề cao vai trò của người tu, rồi bây giờ đề cao vai trò của nam giới. Nó đã bị co cụm lại. Cho nên vừa rồi Tâm Hiển hỏi tôi cái câu là một số quan điểm là cho rằng là người cư sĩ cũng có thể đắc A-la-hán. Và một số thì cho rằng cư sĩ chỉ có khả năng đắc với quả vị A-na-hàm thôi. Thì cái này nó cũng tùy vào các bộ phái. Nhưng mà hầu như các bộ phái chiếm phần đa thì người ta không có quan niệm rằng người cư sĩ có khả năng chứng A-la-hán. Chỉ một vài bộ phái tiêu biểu chấp nhận quan điểm này. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì thành Phật còn có thể thành được thì A-la-hán là gì? Cho nên ta liệu qua cái nghĩa này. Đọc Kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng khi mà Long Nữ có thể thành Phật được đó, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói nên là người nữ có năm điều chướng thì làm sao có khả năng thành Phật. Các bạn thấy không? Người nữ có năm điều chướng, trong đó không thể làm Phật, không thể làm chuyển lưng thánh vương, không thể làm ma vương. Thì lúc đó Long Nữ sao? Nói Ngài coi tôi thành Phật nè. Thoạt cái là trở thành Phật liền. Để nói lên cái gì? Phật không lệ thuộc vào tướng nam hay là tướng nữ. Không còn bị lệ thuộc vào bởi hình thức đó nữa. Phật tánh vốn bình đẳng trong tất cả chúng sinh. Vì vậy Đại Thừa lấy quan điểm này. Cho nên Đại Thừa không lệ thuộc vào tướng nam tướng nữ hay gì cả, thậm chí tướng xuất sinh. Cho nên Phật tánh bình đẳng trong mọi chúng sinh, thì Long Nữ là một xuất sinh, là một rồng cái, có khả năng thành Phật được, thì người phụ nữ là con người phước nghiệp hơn súc sinh, thì làm sao không có khả năng thành Phật? Vậy thì bây giờ để trở thành A-la-hán hay không, đối với Đại Thừa không còn là vấn đề quan trọng nữa. Bởi vì mục đích của các vị này là hành Bồ Tát Đạo để viên mãn con đường tự lợi và lợi tha để đi đến quả vị Phật. Cho nên tư tưởng Di Ma là dùng pháp mà để ứng dụng cho các vị Bồ Tát. Mà các pháp ứng dụng cho các vị Bồ Tát như tứ nhiếp pháp, là tứ vô sở quý, tứ vô lượng tâm, lục độ rồi đó. Tất cả những cái pháp này luôn là kim chỉ nam cho các vị hành Bồ Tát Đạo, vì nương nơi pháp này mới dấn thân độ đời được. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Các vị thanh văn chưa trọn đủ cái nghĩa của tứ vô lượng tâm. Cái nghĩa từ bi hỷ xả vô cùng quan trọng. Các vị thanh văn mang cái nghĩa là lợi ích cho tự thân, an trú niết bàn, đoạn trừ phiền não thì điều đó chắc chắn rồi. Nhưng mà khởi đại bi tâm vào cuộc đời thì phải người phát tâm Bồ Đề mới hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên dựa vào tư tưởng của kinh Duy Ma hay là các kinh Đại Thừa nói chung, các vị thanh văn không có phát tâm Đại Thừa. Vì phải có đại bi tâm mới bắt đầu phát Bồ Đề tâm. Nên là lần trước tôi có nói với các vị, Ngài Ấn Thuận nói trong cái quyển Con Đường Thành Phật bằng cái câu gì? Không nỡ thấy thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi, tiến vào đạo Đại Thừa. Phát Bồ Đề tâm, khởi đại bi tâm, hành Bồ Tát Đạo, và pháp trang bị cho các vị Bồ Tát như tứ niếp pháp, hay là tứ vô sở quý, tứ vô lượng tâm và lục độ. Đây là những pháp rất cơ bản, mà nhất là tứ niếp pháp. Tứ niếp pháp gồm gì? Bố thí, ái ngữ, cái gì? Lợi hành, đồng sự. Cái này là các vị phải hiểu. Tứ nhiếp pháp vô cùng quan trọng. Mà nếu không hiểu cái này, làm sao có thể mà nhập thế được? Hai cái nghĩa quan trọng là lợi hành và đồng sự đó. Bố thí thì ai cũng hiểu, ái ngữ thì ai cũng hiểu. Nhưng mà tới lợi hành và đồng sự là gì? Các vị nào nói cho tôi một số cái nghĩa lợi hành đồng sự cái. Lợi hành là gì? Tâm tuệ. Nhưng mà trước hết nghĩa lợi hành là gì? Chà, một cái từ ngữ rất cơ bản như thế này mà giải thích còn trầy trật là chứ. Tâm năng. Ngồi đi. Ừ, nghĩa đó là vậy. Rồi sao nữa? Thì cái nghĩa đen cơ bản là như vậy. Rồi, đồng sự. Thôi, hiểu nghĩa đen vậy cũng được. Nhưng mà ứng dụng thì sao? Ngồi xuống đi. Tôi kiếm mấy người học cử nhân ra tôi hỏi. Nhuận á, đang học cử nhân phải không? Lợi hành là đồng sự. Như thế nào? Nghĩa là gì? Và cái gì để thể hiện gọi là lợi hành và đồng sự? Ừ, tạm thời thì cũng như vậy cũng được. Ngồi xuống đi. Các vị nên nhớ nha, tứ nhiếp pháp là những từ rất quen thuộc, nhưng mà tôi nói là rất nhiều người bị vướng cái chỗ này giải thích không trôi. nhất là chữ lợi hành và đồng sự. Nếu không khéo, chúng ta thấy rằng thực ngữ cho người hành Bồ Tát đạo là như vậy, nhưng không ai hành được, hoặc là hành sẽ bị chỉ trích. Nhưng mà chúng ta lệ thuộc sự chỉ trích, làm sao ta làm? Cho nên lợi hành đã biết rất rõ là vì lợi ích cho thiên hạ, thì dù có thiệt thòi cho bản thân này vẫn làm. Là như vậy. Giống như Đức Phật mà trong tiền kiếp thấy con cọp đói đó, là đem thân này đến gần cho nó ăn, mà nó ăn không được là phải lấy cái đồ mà cào cho nó ra máu này. Mang cái nghĩa là vì lợi ích cho chúng sinh thì chẳng từ nan, dù việc đó đem lại cái thiệt hại cho mình. Cái nghĩa lợi hành vô cùng quan trọng, vì nghĩa lợi hành nó mới mang cái sứ mạng của từ bi. Bởi vì từ chúng ta định nghĩa là gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, có phải không? Bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ, có phải không? Từ làm cho chúng sinh được vui. Còn bi là nhổ tận gốc khổ của chúng sinh. Cho nên từ thì mang cái nghĩa chia sẻ, nhưng bi là mang cái nghĩa gì? Hy sinh. Đa phần chúng ta chỉ có lòng từ thôi, chứ chúng ta chưa có bi nổi. Nên nói là từ thiện thì giỏi lắm rồi, chứ còn tới bi thiện làm chưa nổi đâu. Bởi vì chúng ta mới có nghĩa của chia sẻ thôi. Phải hy sinh nó mới có nghĩa của bi. Và lợi hành là nghĩa của bi. Hy sinh và tinh thần phải vô ngã, thương yêu chúng sinh, phải giống như là chấp nhận sự thiệt thòi. Rồi có những việc đem lại khổ nạn cho bản thân nhưng mà vẫn chấp nhận làm điều đó được. Bây giờ mình có hai cái bánh, một người đói, mình thấy rằng cái bánh này mình ăn đủ no rồi, mình dư cái mình cho cái người đói, cái đó nghĩa gì? Hả? Nghĩa từ. Rồi bi nghĩa là bây giờ mình đang đói mà mình có một cái bánh, mình không ăn là mình chết. Nhưng một người kia họ đói, mà bây giờ mình vì thương yêu cái người đang đói đó, mình chấp nhận lấy cái bánh này cho người đó để ăn, để họ sống. Dù mình có thể chết nhưng mình vẫn chấp nhận, thì cái đó nghĩa gì? Cái này tôi cho thí dụ rõ ràng để cho các vị hiểu đó. Có hai cái từ như vậy, đôi khi chúng ta dịch không trôi. Và vì vậy cái nghĩa lợi hành là vậy nè. Thấy một chúng sinh khổ đau thì chúng ta phải làm. Thấy một chúng sinh khổ đau phải cứu, dù việc đó có đem thiệt hại đến bản thân mình. Thấy một cô gái té dưới nước, người phải có đại bi, thì lợi hành là dù đụng cô gái đó mang nghĩa giới thanh văn là phạm giới, nhưng để cứu sống cô gái này tôi chấp nhận làm điều đó. Nhiều thí dụ và nhiều cái điển hình lắm, tôi không nói hết với các vị được. Nhưng mà tôi chỉ lấy một cái tiêu biểu cho các vị thấy. Cái đó nghĩa là lợi hành. Vậy tới đồng sự thì sao? Cái đồng sự là cái mà vô cùng khó, mà chúng ta khó nói. Chính vì vậy Bồ Tát giới phải đa dạng hình thức để trong mọi hoàn cảnh độ đời. Cho nên tôi nói là muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà, mà muốn độ kẻ cướp phải là gì? Tướng cướp. Tôi nói cái này đôi khi những người không hiểu. Bây giờ muốn đi độ kỹ nữ, hình ảnh thầy chùa thì độ được không? Hả? Ví dụ bây giờ chúng ta qua Hà Lan, nó có khu đèn đỏ đó. Hiểu biết khu đèn đỏ là gì không? Cái khu để cho những người sống bằng đời sống bán thân đó. Họ cho kinh doanh hợp pháp. Hay là một vài khu như Thái Lan rồi chẳng hạn. Để độ chúng sinh là những người kỹ nữ sống trong một cái môi trường làm việc nó không thanh tịnh, theo cái nghĩa thông thường vậy. Thì sao? Nếu mà hình thức này đi vô đó thì sao? Trời ơi, thầy chùa đi đâu vậy cha? À, có phải không? Cái đời này người ta như vậy mà ông về ông đi đâu vậy? À, ông đi lộn rồi hay là sao đây? Có phải không? Trong những hoàn cảnh đó, ai có thể độ được? Nếu hoàn cảnh đó mà mang hình ảnh thầy chùa là thua rồi. Bắt đầu lúc đó làm sao? Lấy cái áo vest mang vô. À, thắt cà ra vát đồ vô. à, cặp táp rồi vô, đội cái nón gì đó, nón dành rồi, đeo kiếng đen rồi này kia kia nọ, ngon lành. À, bắt đầu mình vừa mang tới thì sao? Trời, đại ca, đại ca, đại ca này kia, công tử của em, đại tế tế này kia, đây này kia, đây là nơi dành đặc biệt cho đại ca đây, cho anh gì đó, thế thế, có phải không? Cái nghĩa đồng sự nó là như vậy. Tùy cái hoàn cảnh của mỗi cái môi trường, tình huống khác nhau để chúng ta làm. Như vậy muốn độ kẻ cướp, gặp ăn cướp mặt tay lét hết trơn, trời ơi, ta mạng em có con mạng này để cho em sống với trời ơi, để em tu hành với đời này khổ, em mới vô chùa không có gì trơn trời, sao độ được nó, có phải không? Cho nên gặp ăn cướp là phải sao? Đập bàn chỉ mẹ. Một tay này là đủ hạ gục rồi. Rồi sao? Chúng ta phải là như vậy thì cơ bản mới độ được. Cái nghĩa của đồng sự là như vậy. Tùy vào mỗi hoàn cảnh thì hóa thân làm những thân phận chúng sinh tương đồng nghiệp cảm giống như nhau thì mới độ được. Thì sao? Khi mà mình làm được chuyện đó mình mới nói là tao là hàng mà cao thủ, là đại ca của mày nè, mà tao còn lại Phật, tao còn đi chùa, tao còn biết tu, còn mấy thằng mày mèn mèn như vậy là cái gì? Có phải không? Còn đời sống như một tú bà như vậy mà giác ngộ được Phật Pháp như thế này, thì những cái này là cái gì? Cái nghĩa nó là như vậy đó các vị. Nếu phân tích cho cái nghĩa nó là, chúng ta phải hiểu nó rất rõ. Cho nên quan điểm tư tưởng mọi thứ, chúng ta phải biết. Tư tưởng Đại Thừa, rồi hành Bồ Tát Đạo như thế nào? Đó là những điều mà trong kinh chủ đạo như vậy. Nhưng trong mỗi hoàn cảnh đều không để mất Bồ Đề Tâm. Mai này nếu mà chúng ta học tới trong cái nội dung kinh trong phẩm Phật Quốc thì mới có câu là Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Nên nhớ mấy cái này. Mà Bồ Đề Tâm không bao giờ mất trong tất cả các tình huống và mọi hình thái mà chúng ta đang phương tiện độ đời. Nhớ đây là điều quan trọng. Thôi chúng ta dừng bài học tại đây.
Chúng sanh